SBS Việt ngữ.
Lục Lợi, Quanh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi trên Facebook cũng như website của Ban Việt ngữ có chia sẻ thông báo mới nhất của Tổng trưởng Di trú David Coleman cho biết là từ ngày 17 tháng 4, 2019 thì các gia đình sinh sống tại Úc có cha mẹ còn ở Việt Nam sẽ được phép nộp đơn theo diện visa 870 bảo lãnh cha mẹ sang Úc và thời gian được ở tại Úc lên đến 5 năm liên tục chứ không phải là ở 6 tháng hay 12 tháng như visa du lịch trước kia. Và thông tin này đã nhận được rất nhiều những lời hưởng ứng cũng như những câu hỏi thắc mắc của quý thính giả độc giả gửi tới cho SBS Việt ngữ. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ giúp giải thích về những thắc mắc mà thính giả đã gửi tới. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Chào quý khán thính giả SBS.
Dạ thưa, trước tiên để đi vào những câu hỏi cụ thể của quý thính giả thì luật sư có thể giải thích nhanh cho quý thính giả về visa 857 thưa luật sư.
Dạ vâng, thì Andy sẽ giải thích sơ qua về dự tính của cái visa passport mới là 870 là tổng trưởng di trú muốn thi hành vào tháng 4 năm 2019 này. Cái visa passport mới này thật sự nó chỉ là một loại visa du lịch dài hạn mà thôi. Nó sẽ không có cơ hội để mà xin thường trú. Chỉ đơn giản là nó giúp cho các bậc phụ huynh ra vào Úc mà có thể ở liên tục thay vì cái loại visa du lịch hiện tại nó có rất là nhiều cái giới hạn, chẳng hạn như một lần chúng ta chỉ xin được có tối đa là 3 năm và nó có thường nó hay có cái điều kiện ở trong cái visa 3 năm là chỉ được ở 12 tháng trong vòng 18 tháng. Thì nó rất là phiền phức là phải tính toán rồi thời gian rồi sau đó là phải đi ra rồi quay trở lại. Còn cái visa mà Bộ Di trú dự tính đưa ra nó sẽ cho chúng ta ở liên tục thay vì phải có những cái điều kiện rắc rối như vậy.
Tức là nó cho ở liên tục tối đa là 5 năm đúng không thưa luật sư?
Dạ, nó tối đa nó thật sự là 10 năm. Nhưng mà trong vòng thời gian đó chúng ta có thể gia hạn tối đa là 10 năm mà thôi. Còn một lần cho chỉ là 5 năm.
Dạ thưa luật sư, như vậy rằng là trong thời gian 5 năm đó, người cha, người mẹ được bảo lãnh vẫn có thể đi ra, đi vô bình thường giống như là visa visitor, visa du lịch đúng không thưa luật sư?
Dạ, theo như em thì xem qua những cái thông báo của Bộ Di trú thì em thì muốn khẳng định lại là hiện tại cái bộ luật về cái visa passport mới vẫn chưa được ra luật một cách chính thức nha. Đây là chỉ là qua những cái thông báo của Bộ Di trú trên cái website của họ. Thì cái visa này nó có cái lợi hơn theo như em thì thấy á, là mình có thể ở liên tục, chẳng hạn như là một lần nó visa cho 5 năm thì mình ở liên tục 5 năm. Chứ mình không cần phải đi ra đi vô như là cái điều kiện hiện tại là 12 tháng trong vòng 18 tháng. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái visa du lịch bình thường với cái visa bảo lãnh.
Dạ vâng. Và một câu hỏi mà nhiều độc giả cũng đã gửi đến cho SBS Việt ngữ đó là người ta bối rối giữa cái tiền bond và lại cái lệ phí thưa luật sư. Thì luật sư có thể giải thích cái lệ phí là 400 mấy chục đồng đó và tiền bond đó là 5.000 đồng. Thì luật sư có thể giải thích hai cái khoản tiền này thưa luật sư.
Dạ, em đề xin đính chính lại cái 5.000 hoặc 10.000 không phải là tiền bond đâu quý vị. Mà nó thật sự là nó là visa application charge. Thì bây giờ em đề sẽ giải thích tuần tự là nó có hai cái phí riêng. Cái phí đầu tiên 420 là lý do tại sao bây giờ Bộ Di trú nó chia ra cái hồ sơ bảo lãnh làm hai bước. Thật ra cái luật nó đã thông qua vào tháng 12 năm ngoái, nó sẽ bắt đầu sửa đổi các luật mà cần người bảo lãnh, ví dụ như hồ sơ vợ chồng, hồ sơ cha mẹ. Bây giờ là thử nghiệm đầu tiên là thứ nhất là phải nộp đơn, cái người bảo lãnh phải được nộp đơn để làm người sponsor. Rồi sau khi được approve, tức là Bộ Di trú chấp thuận, thì cái người đương đơn mới có thể tiến hành nộp visa. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là 420 đồng đó là cái phí người bảo lãnh phải nộp vào để được bảo lãnh cha mẹ của mình.
Dạ, tức là Momo xin lặp lại, tức là 420 đồng đó là cái tiền của cái người bảo lãnh nộp hồ sơ, cái chi phí cho hộp hồ sơ để là mình đứng ra mình xin bảo lãnh. Dạ vâng.
Đúng như vậy. Và sau khi mà cái người được chấp thuận bảo lãnh rồi, cái người con được Bộ Di trú cho bảo lãnh rồi, lúc đó người cha người mẹ mới có thể tiến hành nộp hồ sơ. Và một lần như vậy cái phí đơn xin visa, em thì đây xin khẳng định đây là phí, không phải là tiền bond nha. Không có lấy lại, nộp là mất. 5.000 cho 3 năm, 10.000 cho 5 năm. Hiện tại nó chỉ cho hai cái visa gọi là 3 năm và 5 năm mà thôi. Có nghĩa là phí này một khi quý vị đã trả là quý vị sẽ mất chứ không carbon.
Dạ, đây là câu hỏi mà rất là nhiều người nhầm lẫn và họ nghĩ rằng là 5.000 đó sẽ được lấy lại sau khi mà hết hạn cái visa 5 năm cha mẹ về thì họ sẽ được chính phủ hồi lại 5.000 đó cho họ, thưa luật sư.
Dạ không, không, hoàn toàn không phải như vậy. Đó không phải là mục đích của cái visa này. Cái visa này tại sao có lấy cái cao là tại vì họ muốn, thứ nhất là họ lấy tiền của những người mà có người thân ở bên nước ngoài mà không có đủ điều kiện để mà xin visa thường trú. Nhưng họ muốn đánh, tại sao họ đánh cái visa quá cao là tại vì những cái người cha, người mẹ đó qua bên Úc để sử dụng dịch vụ Úc như là đi xe, đi tàu. Họ muốn dùng cái phí đó để mà bù lại những cái phí mà xây cấp cơ sở hạ tầng, trong khi những cái người cha mẹ này không phải là thường trú nhân mà phải có trách nhiệm đóng góp như là một người thường trú nhân.
Dạ. Dạ vâng, cũng một câu hỏi nữa mà nhiều người hỏi thưa luật sư. Thế thì là cái 420 đô la là cái tiền của cái người đứng ra bảo lãnh nộp cho cái hồ sơ của mình để được đứng nhận bảo lãnh. Thế thì ngoài cái tiền phí đó, nó còn có điều kiện là phải chứng minh về tài chính thì nó có cái mức tối thiểu về cái thu nhập để mà có thể đứng lên bảo lãnh cha mẹ không thưa luật sư?
À có chứ chị, thì theo như hiện tại là theo những thông tin bộ di trú đưa ra đó là một người chỉ có thể bảo lãnh một cặp cha mẹ mà thôi. Có nghĩa là quý vị muốn bảo lãnh 3 người hay 4 người gì đó thì không có được rồi nha. Chỉ tối đa một lần là có thể bảo lãnh một cặp cha mẹ. Đó, phải là quốc tịch Úc và thường trú nhân và phải sinh sống thường trực ở Úc ít nhất là 4 năm. Và phải có thu nhập tối thiểu dựa trên cái thu nhập của cá nhân, cái người bảo lãnh hay là của người bảo lãnh và vợ hoặc chồng. Và có thể là tính theo cái phí sinh hoạt của gia đình đó có bao nhiêu con cái. Có nghĩa là em thì nghĩ, theo em thì tiên đoán cái nó cũng có một cái loại nữa, nó gọi là tính công thức theo như cái assurance of support mà những cái hồ sơ thường trú cha mẹ bảo lãnh đang tính, thì em thì nghĩ nó cũng tương đương như vậy hoặc là nó cao hơn, tại vì họ phải đảm bảo rằng là cái người bảo lãnh có cái khả năng tài chính để mà chi trả những cái sinh hoạt phí của người cha người mẹ nếu mà người đó qua đây 3 hoặc 5 năm.
Dạ, thế thì như vậy là cái tiền bond mà 5.000 cho cái tiền visa, cho một cái visa 3 năm đó, thì như vậy cái người được bảo lãnh cha mẹ có cần phải chứng minh tài chánh của họ bên Việt Nam nữa không thưa luật sư?
Thưa chị thì hiện tại em thì không có thấy nó nằm trong cái thông tin của bộ di trú, nhưng mà em thì nghĩ nó không có cần thiết, tại vì nó đã gọi là sponsor visa, tức là cái tài chánh sẽ phụ thuộc vào cái người sponsor, tức là người bảo lãnh, chứ không có phụ thuộc vào visa applicant, tức là người đương đơn.
Như vậy là cái người được bảo lãnh không cần phải chứng minh nhà cửa hay tài sản gì bên Việt Nam để lại, mà chỉ cần là bên người bảo lãnh, con của họ bên Úc chứng minh thu nhập và có được cái khoản tiền phí để đóng vào 5.000 hay 10.000 tùy theo cái mức thời hạn đó, thì là sẽ là coi như là có thể được đưa ba mẹ qua. Một câu hỏi nữa thưa luật sư, thế thì trong thời gian mà họ bảo lãnh cha mẹ đó, họ có quyền bảo lãnh cháu hay em hay ai đó để qua đi học không, hoặc là bảo lãnh skill visa hay là working visa không thưa luật sư, nó có bị cản trở không?
Cái sponsor của cái visa này thì muốn xin sponsor những cái loại visa khác thì cũng phải thỏa mãn những cái điều kiện sponsor của những cái visa khác. Ví dụ như du học thì không phải là sponsor mà nó chỉ chứng minh là tài chính để mà giúp cho du học. Còn nếu chẳng hạn như vợ chồng mình muốn bảo lãnh cha mẹ mà mình muốn đứng ra làm cái assurance support của người đó thì đó là một cái vấn đề khác về vấn đề tài chánh. Nhưng miễn là mình vẫn phải đạt được cái yêu cầu bảo lãnh của những cái visa khác vậy thôi, chứ không có bắt buộc là mình bị cấm bảo lãnh vợ chồng hay là gì cả. Nhưng có điều là em thì nói rồi là một người chỉ có thể bảo lãnh một cặp cha mẹ là tối đa. Nếu như muốn bảo lãnh một cặp cha mẹ khác thì phải nộp đơn để xin bảo lãnh lại cái cặp cha mẹ khác.
Vâng, như vậy chỉ được quyền bảo lãnh hai cha mẹ một lần. Nếu như mà hai cặp vợ chồng mà có cả 4 cha mẹ thì phải xong người này mới được đến người kia, chứ được một lần thì không được. Nhưng mà ví dụ như mà bên đây bảo lãnh mẹ, bên kia bảo lãnh mẹ, hai người qua thì chắc cũng không có vấn đề gì đúng không thưa luật sư?
Chẳng hạn như một người bảo lãnh một người mẹ rồi, và người chồng người vợ của mình bảo lãnh một người mẹ, thì miễn là phải đạt đủ cái điều kiện về thu nhập để mà có quyền bảo lãnh. Nhưng mà tối đa thì nói là chỉ là một cặp cha mẹ, tức là một cha một mẹ, một người chỉ bảo lãnh được một cha một mẹ. Còn nếu mà đã bảo lãnh một cha một mẹ rồi mà muốn bảo lãnh lại người khác thì phải nộp cái đơn khác.
Dạ vâng. Có một cái điều nữa, hồi nãy như luật sư cũng nói là theo cái visa sponsored parents 870 thì mỗi người muốn có thể bảo lãnh cha mẹ mình ít nhất là phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch Úc 4 năm trở lên. Thì nếu như một người thường trú nhân hay quốc tịch Úc họ ở trên 4 năm, thế nhưng mà họ không ở Úc nhiều mà họ quay về Việt Nam họ hoặc là ra nước ngoài làm việc, như vậy là cái thời gian họ ở nước ngoài có bị trừ vào cái khoảng thời gian mà họ đã có quốc tịch hay có thường trú nhân không thưa luật sư?
Thưa chị, tại vì á, cái định nghĩa là hiện tại bộ chú mới dùng cái chữ là usual resident, tức là sinh sống thường trực ở Úc. Trong cái định nghĩa của hồ sơ thường trú cha mẹ bảo lãnh thường hiện tại nó hay dùng cái thuật ngữ là settled resident. Settled resident tức là coi Úc như là nhà của mình, là sinh sống thường trực ở đây. Cho nên em thì không biết cái định nghĩa nó sẽ ra như thế nào, tại vì nên nhớ rằng cái visa này chúng ta là visa tạm trú mà thôi, cho nên có thể là cái điều kiện nó sẽ không có khắt khe bằng cái visa bảo lãnh cha mẹ thường trú. Có nghĩa là chúng ta phải coi cái định nghĩa, nhưng mà nếu như chúng ta ở nước ngoài quá nhiều mà ở Úc chỉ có 1 tới 2 tháng hay là rất ít thời gian, không có gì ở Úc hết, không có nơi cho ăn trốn ở, không có một cái chỗ sinh sống thường trực, thì bộ di trú có thể nghi ngờ về cái tính thực sự là bảo lãnh bố mẹ qua đây để đoàn tụ gia đình hay là thật sự là chỉ muốn bảo lãnh bố mẹ qua để đi làm chui. Tại vì nên nhớ rằng visa cha mẹ bảo lãnh du lịch này không có điều kiện đi làm.
Yeah.
Sẽ không có điều kiện đi làm, em thì xin nhắc lại. Cho nên á, nếu như mà bộ di trú thấy rằng một người bảo lãnh không sinh sống ở Úc thường trực, suốt ngày đi về Việt Nam mà bây giờ lại muốn bảo lãnh cha mẹ nói qua đoàn tụ, thì bộ di trú sẽ đâm ra nghi ngờ là cái mục đích thực sự của visa này là đoàn tụ thăm con cái hay là có mục đích khác.
Dạ. Dạ. Thì cũng một độc giả của SBS cũng đã làm cái bài toán nhỏ nhỏ để tính ra như thế này thưa luật sư. Họ tính rằng là nếu mà hai cha mẹ 10 năm thì hai cha mẹ là 20.000, rồi sau đó là chính phủ buộc cái người bảo lãnh phải mua bảo hiểm về sức khỏe cho hai cha mẹ là khoảng cho 25.000 cho 10 năm, thì tính sơ sơ là tốn 45.000 mà tiền y tế phải trả thêm, rồi sau đó là 10 năm phải quay về, thì như vậy là họ nghĩ rằng là sẽ đóng 100.000 cho cái visa vĩnh viễn thì có lợi hơn. Thì không biết là cái sự tính toán này nó có lý không thưa luật sư?
Thưa chị, thì chúng ta phải nghĩ như thế này, cái visa thực sự em thì xin nói về cái mặt ý kiến cá nhân là em thì nghĩ cái visa cha mẹ bảo lãnh này chỉ là mục đích của bộ di trú kiếm tiền của những người mà có người thân mà không có thể nào lãnh qua, tại vì không có đạt được cái điều kiện là lãnh cha mẹ thường trú. Tại vì lãnh cha mẹ thường trú, visa bảo lãnh thường trú là số con ở Úc phải bằng hoặc hơn là số con bên Việt Nam.
Yeah.
Trong khi đó những người mà nào không đạt đủ điều kiện, ví dụ như họ có 4 đứa con ở Việt Nam mà chỉ có 1 đứa con bên Úc, thì không thể nào đi cái visa cha mẹ bảo lãnh thường trú, đúng không chị?
Dạ đúng. Dạ đúng.
Thì có những cái bất lợi trong cái visa du lịch mà hiện tại là nó không có cho cái người cha người mẹ ở dài hạn. Chính vì vậy bộ di trú nắm bắt được cái tâm lý nhu cầu là cần ở dài hạn, và thêm nữa họ nói rằng là thời gian mà xét visa hồ sơ cha mẹ quá lâu, cho nên họ muốn đưa cái visa này ra để giúp đỡ cha mẹ đi vào Úc trong thời gian đợi chờ visa thường trú.
Yeah.
Nhưng mà em thì thấy lại, tóm lại nó cũng chỉ là một cách kiếm tiền của bộ di trú mà thôi. Thêm nữa, em thì xin nói lại luôn là visa bảo lãnh cha mẹ này họ nói rằng chỉ cho tối đa 10 năm, là sau đó sẽ không được cấp một lần nữa.
Yeah.
Có nghĩa là nếu như cái người đương đơn đã ở Úc tối đa đã làm lên 10 năm rồi thì sẽ không thể xin được cái visa này thêm một lần nào nữa cả.
Dạ, yeah. Vâng. Có một cái câu hỏi nữa mà khán thính giả cũng đưa ra thưa luật sư. Chẳng hạn như là đóng 5.000 cho 3 năm, đúng không ạ? À? Đóng 5.000 cho 3 năm hay 5 năm gì đó. Thế thì trong nửa chừng cái thời gian mà ở đó, thì một trong hai cái người, chẳng hạn như người bảo lãnh hoặc là hay là người được bảo lãnh mà có vấn đề gì đó mà họ cái visa này nó bị ngưng, chẳng hạn như là bị tai nạn hoặc bị qua đời chẳng hạn như vậy, thì theo luật bộ di trú thì họ xử trí cái vấn đề đó như thế nào, rồi sau đó cái tiền 5.000 có được trừ khấu hao trừ lại không ạ?
Chị đã nói là visa application fee, tức là cái phí để xin visa, khi mà chúng tôi đã nhận, bộ di trú họ tính như thế này, chúng tôi nhận đơn xong còn chuyện sau đó như thế nào đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
Dạ. Yeah.
Quý vị bị mất người bảo lãnh qua đời, hay là quý vị không qua được Úc, hay là quý vị không muốn đi qua Úc nữa, thì đó là vấn đề của quý vị Tôi đâu có bổ phần phí refund lại cho quý vị.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thì nếu mà tính ra như vậy á, đăng ký một cái visa du lịch, visa 600 á, thì có thể là chứ không cần phải ở đến 5 năm đâu, cũng không cần ở mua liên tục 3 năm, mà ở 6 tháng hay 1 năm rồi quay về thì cái tiền phi nó cũng ít hơn. Tính ra thì dùng 5.000 đó để mà đi được nhiều lần cái visa mà có thể muốn đi lúc nào thì đi, đúng không thưa luật sư?
Dạ, thì cái này phải tùy thuộc vào cái tình trạng của cái người nộp đơn, tức là tình trạng bố mẹ mình và cái nhu cầu của cái người bảo lãnh và người nộp đơn.
Dạ.
Cho nên chúng ta không phải cứ thấy bộ di trú đưa ra một cái visa mà chúng ta hớn hở là cho rằng là nó sẽ có những cái điều lợi của mình. Theo như em thì đã nhận xét những tình hình vừa qua là gần đây 2 năm là bộ di trú mục đích kiếm tiền từ những người nộp visa rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải cân nhắc lại là cái visa này nó có phù hợp với mình hay không. Và nên nhớ rằng visa 600 chúng ta có thể nộp nhiều lần miễn chúng ta đạt được yêu cầu. Còn trong khi cái visa mới bảo lãnh cha mẹ này chỉ cần ở 10 năm là sẽ không xin được nữa.
Dạ vâng.
Cho nên chúng ta phải cân nhắc loại hại là như thế nào nó mới hợp lý, chứ không phải là cứ thấy bộ di trú đưa ra visa rồi cứ hăm hở nộp rồi sau đó mới phát hiện ra là chắc là tôi không có, tôi xin cái visa này tôi phải đóng quá nhiều tiền nhưng mà nó không có phù hợp với cái nhu cầu của tôi.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Annie Lâm rất nhiều cho những trả lời giải thích rất là hữu ích cho thính giả ngày hôm nay thưa luật sư.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả nghe chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.